Mơ gồm những chuyện ngắn, những ngày ốm, quyền cô đơn, trúng lô tô, những giấc mơ ngắn cục. Những ngày ốm. Những ngày ốm, tôi thường nằm dài trên ghế sofa hoặc trên cái giường 1m2 của mình, ngửa mặt lên uống từng giọt nắng chảy dài từ ngoài ban công. Tôi kéo rèm che lên hết cỡ, để ánh nắng tự nhiên cứ tràn vào, chiếu thẳng lên khuôn mặt có phần phính nước của mình. Tôi nằm khoan khoái như con mèo trong đống chăn. Nhạc Beatles nhẹ nhàng. Cầm quyển hay đi, tôi cứ đọc đi đọc lại một trang không xong. Tôi nằm lơ mơ, đọc được vài trang, lại đặt sách xuống, thiêm thiếp ngủ. Những giấc ngủ nhẹ ban ngày bao giờ cũng sâu và dễ chịu. Tôi thường bừng tỉnh khi nắng vẫn còn vàng rực. Lại cầm hay đi lên đọc, vẫn nguyên trang cũ. Vừa đọc vừa mộng mơ ra những chuyện xa xôi. Có tiếng con chim yếu ớt rơi loãng vào khoảng không mênh mông, những nắng và trời xanh. Tôi kê gối lên, ngồi dậy, cầm ống nhòm ra phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, đúng là có những cánh chim lạc giữa hàng cây gân guốc bên dòng sông Dora sóng sánh. Chúng sải cánh liện lên, liện xuống, nhưng rồi chẳng biết bay về đâu. Tôi cầm ống nhòm theo dõi chúng cho đến khi mỏi tay mới thôi. Tôi coi đó như một trò rượt đuổi, mà xưa nay, rượt đuổi không bao giờ lỗi mốt và hết hấp dẫn cả. Nhưng rồi tôi bị hấp dẫn bởi thứ khác. Những khung cửa sổ rèm xanh đẹp dịu dàng, những căn chung cư vàng nâu ủ dột, sáng rực trong nắng, càng làm nổi bật hơn những rèm cửa xanh mơ mộng. Tiếc là chẳng có anh chàng Ý đẹp trai lãng mạn nào bên những ô ban công đó, để ống nhòm của tôi được mãn nhãn. Nhưng rồi tôi lại bị phân tâm bởi thảm lá cây xào xạc bên bãi cỏ ven sông. Thật kỳ lạ, giữa mùa đông mà nắng vàng tới thế, trời xanh mướt và cao, mây trắng phủ nhẹ, thảm lá nâu ẩn mình, bãi cỏ tự nhiên xanh mởn, con đường không một bóng người, gió thổi hiu hiu. Mùa đông mà màu sắc thật rực rỡ, không ảm đạm như các xứ khác. Tôi tựa tay vào cửa sổ ngắm mãi vào chỗ không đâu. Khi nào mệt quá, tôi lại lấy gối ra tựa vào lò sưởi. Cảm giác ấm nóng lan tỏa lên lưng, rồi lên mặt. Tôi sờ lên mặt mình, vẫn còn cái mơn mởn tuổi đôi mươi, nhưng tay tôi đã có những nét giống y chang tay mẹ. Xưa bé, tôi vẫn luôn chối những gì giống mẹ, bởi con gái giống cha, giàu bà họ. Và bố tôi vẫn thường vỗ đầu tôi và bảo, nó là con bố, chẳng có gì giống mẹ mày hết. Tôi cười khoái trá. Nhưng càng lớn, tôi càng giống mẹ như một lẽ thường, giống cả cái tính tất bật, cả cái tính lo lắng sợ sệt, rồi cả cái tính hoài nghi. Ngày một ngày, tôi nghĩ mình đã trở thành mẹ, nhưng mạnh mẽ hơn mẹ. Tôi ngã đầu nhẹ nhẹ vào cái gối, lại chu kỳ mơ màng của mình. Và dĩ nhiên, cứ sau mơ màng là lại hàng loạt câu hỏi về tương lai. Tôi chưa xác định được cái gì ở phía trước, dù tôi tự tin từng bước chân của mình. Tôi vuốt tóc mình. Có gì dưới cái vỏ não này sẽ đảm bảo chắc rằng những điều tôi chọn sẽ luôn là sự lựa chọn đúng nhất. Đơn giản, đâu có điều gì là chắc chắn, cũng không có điều gì thật sự tốt xấu. Chỉ tùy vào cách nhìn nhận. Mỗi lần vuốt tóc, trong lòng tôi lại dấy lên sự xao xát khó tả. Tôi nhớ cái vuốt tóc yêu thương ông dành cho bà khi bà mất. Tôi nhớ cái vuốt tóc bố dành cho tôi để khen ngợi. Lần nào ra máy bay, ông cũng xoa đầu và bảo, con gái rượu của bố mà. Và lần nào nghe xong, tôi cũng òa khóc như mưa. Khi mà 10 kg hành lý trên tay, 7 kg trên lưng chưa đủ nặng, thì một lời nói, một cái vuốt tóc của bố cũng làm tôi gục ngã. Sau này, lúc chia tay, em trai tôi cũng xoa đầu tôi và nói, sẽ sớm gặp lại mà. Và tôi lại khóc. Mỗi lần được xoa đầu, tôi đều có cảm giác bé bỏng được che chở. Dù tôi đã đủ lớn để có thể cho kẻ khác dựa vào, và thậm chí tôi cũng có thể tự xoa tóc mình như bây giờ. Cái gối trượt dần xuống, hơi nóng từ lò sưởi phả ra nóng rang. Tôi quay đầu, trăng rằm tháng chạp đã lên tròn vành vạnh. Tôi nằm xuống, khẽ mơ màng về không khí Tết. Tôi không mơ về chợ hoa, về mâm cỗ. Tôi mơ thấy cả nhà đang ngồi xem táo quân sáng mùng một. Bao giờ mới lại có một cái Tết như thế? Tôi không biết. Nhưng tôi biết ngày mai. Ngày mai tôi sẽ khỏi bệnh. Quyền cô đơn. Một mẻ bánh Paris Saint Macaron giòn tan vừa mới ra lò. Tôi mang ra Boulangerie và bán nó hết veo trong tích tắc. Vị ngọt ngào của bột hạnh nhân cùng kem tươi ngày ngày khiến loài người mê muội. Bà già mua chục cái macaron vàng chanh dụ khị lũ nhóc cảm lạnh ở nhà. Cô gái mua túi macaron hồng nhạt tặng tình nhân. Anh chàng mắt xanh mua macaron màu biếc. Có người mua vị chocola đắng, người kia thử vị bạc hà xanh địa trung hải. Rồi cô gái tìm thấy tình yêu. Lũ nhóc tung chăng, nhảy nhót ở góc vườn. Anh chàng mắt xanh long lanh vui vẻ. Có người ngậm ngùi đau khổ, người kia tìm thấy hy vọng trên con đường buồn tênh. Một chiều, anh chàng ngồi bên ban công hẹp, thấy u uất trong giọt nắng sóng sánh ly cà phê. Cô gái bâng khuâng trong rạp chiếu, bên cạnh người tình ha hả cười. Lũ trẻ thấy bà mình ngồi chơ vơ bên hiên vắng. Người này đốt thuốc không nguôi, người kia thấy đời lại buồn tênh. Họ là thế, kẻ hưởng sướng vui, người bất hạnh, người cười hạnh phúc, người khóc thầm. Rồi ai cũng có giây phút bâng quơ. Họ thưởng thức những macaron khác vị nhưng ngậy cùng chất kem. Tôi bỏ vào lớp kem ấy quyền cô đơn. Tôi là tạo hóa. Mỗi con người, một số phận. Sinh ra, họ có quyền hạnh phúc, giàu có, sắc đẹp, thành công. Không phải ai cũng được. Họ chỉ có quyền cô đơn cố hữu. Người giàu, kẻ nghèo đều cô đơn cả. Nhưng ai cũng cố giấu đi như che lấp một khuyết điểm. Khi trẻ, người ta giấu cô đơn trong cuộc vui thâu đêm. Người mẹ giấu cô đơn trong nụ cười con nhỏ. Bà già giấu cô đơn trong cái xoa đầu cháu. Cậu chàng giấu cô đơn trong chén rượu làng. Cô nàng giấu cô đơn khi đàn bản tình ca. Vài người nói ra tìm sự an ủi, nhưng đâu ai muốn khoe nó ra như củ cải trong mình. Cô đơn là thứ tài sản ai cũng có, mà sẵn sàng cho đi. Cô đơn là hạt mầm nằm sâu trong lòng đất. Đợi ngày mưa, nó trồi lên mạnh mẽ. Tâm ta thấy hoang vu. Cô đơn là rảnh não im lìm trong suy nghĩ. Đợi ngày mỏi mệt, nó hóa nếp nhăn. Ta xoa trán thở dài ngao ngán. Ta là con người. Khi bạn ra về, tôi nằm lặng lẽ trên giường thấy đau nhức bên chân. Tôi uống liều thuốc giảm đau, rồi âm u trong giấc an thần. Bạn bảo, sẽ gặp nhau trong mơ nhé. Tôi mò mẫm mãi, không thấy bạn đâu. Trong cơn mê, tôi thấy đoàn người kéo lê từng quả khinh khí cầu rực rỡ trong án tím nhạt tinh mơ. Trên đó, những giấc mơ, hoài bão, thổi phồng khí cầu, còn giỏ mây đựng đầy cô đơn. Người chơi với trên cao bầu trời, kẻ chân lê mặt đất, không quả nào đụng quả nào. Không quả nào giống quả nào. Loài người cô đơn trong những giấc mơ. Càng mơ nhiều, họ càng cô đơn. Khi ra đi, tôi cũng cô đơn trong lựa chọn của mình. Thật không dễ dung hòa của mình và của người. Tôi sợ tìm thấy mình trong tiếng thở dài, hay sợ nghe bạn bảo, chao ôi, mình cô đơn, từ xa nghìn cây số. Tôi nạt, cậu không có quyền cô đơn khi sống ở nhà. Xung quanh là gia đình, bè bạn, mình mới có quyền đó. Đấy là tôi nói láo, Ai chả có quyền cô đơn, nhưng không có quyền làm người khác cô đơn. Ngay cả khi ở giữa lòng Hà Nội, tôi cũng từng tê tái. Khi đêm tỉnh dậy, nhìn sang con bạn thân ngủ khò, nó không còn cái mộng mơ xưa cũ mà chỉ chăm chăm chuyện chồng và tiền. Sớm mai về nhà, tôi lôi quyển sách ngày xưa nó tặng, để thấy như bạn vẫn không xa. Liệu đứa bạn bé bỏng có cô đơn trong cuộc đời người lớn? Cô đơn là vị khách không mời. Bất chợt trời đổi gió, ta cô đơn mơ hồ. Bất chợt giữa đám đông ồn ào, tưởng như không ai hiểu mình, ta cô đơn trống rỗng. Bất chợt nhìn bốn bức tường, ta cô đơn thể xác. Bất chợt ngồi nói chuyện nhảm với tình nhân, ta cô đơn tâm tưởng. Ai cũng có lúc chợt cô đơn và buồn. Thứ cô đơn buồn thật đáng sợ. Nhưng một mai, khi xung quanh là những bận rộn với cuộc sống, bận bịu với công việc, bạn bè, ta nhớ cái cô đơn tự tại. Lại thèm ngồi một mình uống tách trà sớm, đọc một tiểu thuyết rẻ tiền. Lại thèm đi lang thang một mình vì sợ bị càm ràm bên tai. Cứ thế, tận hưởng chút xíu cô đơn ngọt ngào. Con người rất phức tạp, khiến tạo hóa cũng nao lòng. Tạo hóa mệt mỏi trở lại cái Bollinger ngạt ngào. Có người đàn bà hớt hải. Tại sao macaron của tôi không có kem? Bà ta cằn nhằn hồi lâu, không chịu rời đi. Macaron không kem, không phải macaron. Cuộc sống không cô đơn, không phải là cuộc sống. Một chút kem thì ngon, vừa đủ kem thì tuyệt. Nhiều quá làm người ta chán ngán. Nhưng nhất thiết, macaron phải có kem. Trúng lô tô. Sáng nay, anh vừa mua con lô tô, mong mình đổi vận. Thật ra, anh cũng chẳng phải loại hám gì mấy trò đỏ đen, nhưng cực chẳng đã rồi. Cái khó nó ló cái khùng. Sáng nay, anh vét trong túi 5 euro cuối cùng đi mua con lô tô. Biết đâu, đời lại đổi. Từ thằng tay trắng lên thằng không trắng tay. Thật sự cái đói nó đã ám ảnh và làm khổ anh tới mức quẫn trí thế này rồi. Đã một tuần nay, anh ăn mì tôm không người lái. Xót ruột, đau dạ dày, bên trong như có lửa đốt. Tất cả làm anh bực dọc, khó chịu. Anh đi ra đá cái cửa, đi vào đá cái ghế. Anh nhìn trời mà hận sao mình nghèo, sao mình đói. Khi mà lượng truy nhập website của chị đầu bếp vô danh gấp 100 lần của chị nhà văn nổi tiếng, thì anh biết mình cũng chỉ nằm trong số chung của nhân loại. Tất cả đều đang đau đầu vì miếng ăn. Thiệt, tổ cha cái dạ dày. Anh đã sang cái xứ người này vỏn vẹn 6 tháng. 6 tháng học quay cuồng chóng mặt, bài tập lớn, bài tập bé, ôn thi, thi rớt, thi lại, lại đi thi. Cảm giác cơ thể cứ bã ra từng ngày. Vậy mà học cũng chẳng xong. Tiếng người ta có phải tiếng mẹ đẻ của mình đâu mà đòi nói thông viết thạo như mấy thằng mắt xanh tóc vàng. Vậy mà các ông giáo cứ kỳ vọng anh cũng ngon lành như chúng nó. Chúng nó được sống ở xứ nó, được ăn bánh mì, format của nó, được thở không khí sặc mùi tư bản, học không giỏi mới lạ. Còn anh cũng thế, cũng sống ở xứ nó, ăn bánh mì, format của nó, thở không khí tư bản, mà sao ruột gan bồn chồn. Bánh mì chẳng thể thay cơm, format không bằng bát canh rau muống. Ngày nào cũng lùi lũi học từ sáng tới tối, tất tưởi về nhà nấu nồi cơm, chưa kịp chín đã phải lên trường. Ngồi căng tin lai rai bánh mì của tụi Tây, anh chịu không nổi. Học với hành, rõ là cái nợ vào thân. Anh sang xứ người với đồng học bổng còm cõi. Còm cõi hơn cả cái hệ thống xương sườn 7 nhánh đang lồ lộ dưới cái áo mây ô cũ của anh. Cái áo mây ô sờn quá rồi, giặt tay rồi mà vẫn sờn vậy là sao? Anh nhìn quanh quất. Ở góc kia có cái áo cũng sờn. Góc nọ cái quần bạc. Giữa nhà thùng mì tôm chỏng chơ. Thế này cũng gọi là sống sao? Anh giận mình. Học không nên thân, mà tiền cũng không biết giữ nữa. Xưa nay anh chẳng phải là thằng phá gia gì, nhưng mà đi Tây, tiết kiệm tới mấy, tiền cũng bay vù vù như tàu vũ trụ lướt qua cửa sổ. Của đáng tội, không rượu, không thuốc, không gái, nhưng anh lại bị cái thú du lịch dụ dỗ. Cứ tháng là phải xách ba lô lên đường một lần. Chẳng cần biết đi xa, đi gần, đi hay, đi dở, cứ đi cái đã. Có tiền thì đi xa hẳn, không tiền thì đi lên rừng, leo núi, ngủ bờ ngủ bụi vài hôm, chán mới lết xác về nhà. Xách ba lô miết rồi quen, giờ bảo ngồi nhà một ngày cuối tuần, anh tù túng chẳng khác gì con mèo bị xích ở chân. Nó kêu meo meo, não nuột, ngáp lên, ngáp xuống, duỗi người lên trước, ra sau, rồi nằm co quắp lại ngủ. Anh cũng thế, tuần nào phải ở nhà học bài thì anh cũng co trong chăn, học trong mơ, tới đêm trước ngày thi mới tỉnh. Đấy, tiền nó ra đi là ở cái chỗ ấy. Anh ngồi thẫn thờ nhìn cái tài khoản đã tròn trĩnh một con số, thở dài đánh thượt. Anh ngồi bật Damien Rice, lời hát da diết cứ như nạo thêm tim gan anh. Anh nghĩ, nhảy lầu một cái xem có khỏe hơn không nào. Nhưng anh không nhảy, anh đi mua lô tô. Giờ thì anh ngồi cầm con lô tô trong tay và nghĩ ngợi, ra chiều đăm chiêu lắm. Anh nghĩ gì? Ai cũng biết, anh đang nghĩ liệu vận có đến với mình không? Liệu chiều nay đi lô tô có về? Mà liệu lô tô về thì biết làm sao? Ừ, anh chưa tính tới chuyện đấy. Nếu tự nhiên có trong tay tới vài triệu euro thì anh biết làm thế nào? Đau đầu đấy chứ. Đầu tiên, anh sẽ đi đổi hết ra các đồng 5 euro. Rồi về trải thảm khắp nhà. Anh sẽ dành cả ngày nằm lăn lộn trên thảm tiền. Thế mới đã. Cái mùi tiền ấy mà, khai khái, lành lạnh, chẳng ngon ngọt gì, nhưng mát lưng phải biết. Bao giờ lăn lộn chán, anh sẽ bay ngay ra cái nhà hàng xịn nhất thành phố, tự thưởng một bữa hải sản nhớ đời. Tôm hùm, cá sống, hàu tươi, còn gì nữa nhỉ? Anh vừa lẩm bẩm vừa liếm mép. Nước bọt đã chảy ướt cả cái lồng ngực xương sườn bảy nhánh. Anh tự nhủ. Thôi ăn vậy thôi, đang chết đói mà được bữa thịnh soạn vậy. Khéo lại đau bụng lăn lộn, tiền thuốc quá tiền ăn thì nhục. Nghèo thì được, chứ nhục là không chịu nổi. Quan trọng là anh có thể đập tiền vào mặt thằng Bồi cho nó hết khinh. Lần trước anh lỡ chân bước vào quán, nhìn cái thực đơn đắt lòi con mắt. Anh méo mặt gọi mỗi tách cà phê đã bị nó liếc xéo, liếc dọc. Thằng đấy phải bị cả tập tiền đập vào cái trán thì mới tỉnh ra được. Anh cười hằn hặc thích thú. Ăn gì chứ? Chọc thằng đấy đủ no rồi. Trong bốn bức tường rách, bát mì tôm đã trương phình. Ăn cái thứ này lại lành. Thế là anh lấy đũa, cuốn hai vòng. Tất cả các sợi mì cuộn tròn lại. Anh đưa lên miệng. Chưa nhai, mì đã tan trong lưỡi. Thế lại hóa hay, đỡ phải nhai. Dạ dày làm việc lại khỏe. Hai phát húp sùm sụp nữa. Bát mì tôm trôi nhẹ vào ruột. Còn chưa kịp biết nó nhạt hay mặn nữa. Đến mì tôm mà cũng phải ăn dè sẻn. Anh giận mình quá. Mỗi bữa một gói. Không dám quá. Quá một gói thì tháng này chỉ có khách lên núi nhai cỏ cùng bò. À, nói đến núi. Phải rồi, có tiền anh phải đi. Anh sẽ vứt, vứt hết, thả mình theo mặt đường. À hú, into the wild. Anh nhảy lên, cao giò, nắm tay đấm vào không khí. Tưởng như phát hiện được điều gì tuyệt vời lắm. Anh mơ màng, mình đang trên đỉnh Taipei. Đang ngắm hoàng hôn ở Grand Canyon, hay ở Santorini cũng được. À không, anh sẽ tới Machu Picchu, sẽ vuốt mặt tượng đảo phục sinh, còn đi lặn biển ở Philippines nữa chứ. Trời ạ, có bao nhiêu nơi cần đi, bao nhiêu việc cần làm. Có tiền, anh sẽ một mình một ngựa, sẽ lông dòng khắp nơi, sẽ ăn hết những món ngon trên thế giới, và dĩ nhiên sẽ gặp những cô nàng nóng bỏng nhất. Ôi cái cuộc đời này, sẽ đẹp biết bao nhỉ? Chỉ nghĩ thôi, anh đã mê mẩn. Chỉ cần tờ lô tô này thành hiện thực, anh sẽ xa rời được cuộc sống chỉ gạo, chỉ tiền, chỉ lo lắng. Thế là có kế hoạch to lớn cho việc tiêu giải thưởng rồi. Nhưng lúc nào cũng vậy, ở mỗi điều tuyệt vời nhất, vẫn luôn có một từ nhưng tao hịch ở giữa. Cái nhưng này mới đáng lo làm sao. Em thích anh, nhưng em không yêu anh. Em yêu anh, nhưng em chưa quên người cũ. Em hiểu anh, nhưng anh không hiểu em. Em, nhưng. Cái cụm từ đó quá quen rồi. Nó xảy ra tới cả chục lần trong đời anh. Anh cười cay đắng cả chục lần khi nhìn các cô gái cứ đi qua đời anh. Nhạt nhòa như thế. Anh quen với cái nhưng đến nỗi bây giờ anh chuẩn bị từ nhưng ngay cả những việc chưa xảy ra. Lần này, nhưng vì sao? Lần này, anh chột dạ. Nếu anh trúng lô tô, liệu có ổn không? May mắn, nhưng sẽ phải trả giá đấy. Hệ lụy nhân quả xảy ra hàng ngày hàng giờ trong không khí, như hơi thở vậy. Nếu anh trúng lô tô và trời bắt anh phải trả giá bằng một thứ gì đó, thì anh phải làm sao? Anh phải chọn trả giá cái gì đây? À, đúng là một câu hỏi lớn, lớn quá là lớn, khiến anh đờ người ra. Quên cả chửi thề cái bát mì tôm Trương Phình lúc nãy. Sao giờ nhỉ? Anh cần đánh đổi cái gì đó để lấy hàng triệu euro ấy. Nếu là gái xinh thì đã khỏe. Anh sẽ chẳng phải nghĩ ngợi gì. Đây, anh lại là một thằng được rửa chính cống. Không bê đê, không thích va chạm. Anh phải chọn cái gì từ gia tài của mình để đánh đổi đây? Anh nhìn lại mình. Một thằng còm nhom không một đồng dính túi thì có gì mà quý giá. Mẹ anh vẫn bảo, mày cứ lông bông thế, cả đời trên răng, dưới lựu đạn, thì sau này sống sao hả con? Đấy, thế là lại nhớ ra lời cha mẹ. Không hiểu sao khi có tiền thì không nhớ ra các cụ, mà khi nghĩ tới trả giá, lại nghĩ tới rõ ràng, rành mạch. Ừ, phải nhớ tới cha mẹ chứ. Khi nào có tiền, nhất định sẽ gửi về cho cụ ông mua cái ô tô, cụ bà mua cái máy đánh mỡ bụng. Thế là đẹp cả làng. Anh lẩm nhẩm, mình cũng đâu tới nỗi bất hiếu. Thành ra, đang đau khổ vì chuyện phải trả giá thế nào, thì mặt anh lại tỉnh rụi, có phần sung sướng khi nghĩ mình có thể báo hiếu được. Cha mẹ thì đúng là tài sản duy nhất anh có hiện tại rồi, nhưng là thứ không bao giờ được đánh mất. Xong, loại được một tài sản ra khỏi cái danh sách có thể loại bỏ thì chấp nhận vào cuộc chơi cho nhận này. Xem nào, còn gì anh quý như cha mẹ không nhỉ? Có chứ, có nàng, người anh yêu hơn cả mẹ cha ấy. Nàng, con người thánh thiện, đẹp đẽ nhất trong lòng anh, là người để anh nhớ thương từ lâu lắm rồi. Mặc dù ai cũng bảo anh hoang tưởng như Don Quixote, thấy gái xấu cũng thành bà bá tước. Kệ đấy, nàng có thiếu đẹp một chút thì đã sao đâu. Miễn nàng tốt, nàng cực tốt với anh. Anh yêu nàng theo kiểu tôn thờ, thấy nàng cái gì cũng hay, cái gì cũng tốt, cái gì cũng tài. Tới nỗi ngày nàng từ chối, anh vẫn nghĩ đó là cách từ chối hiền từ nhất thế gian. Nàng sao rồi nhỉ? Đã tới 5 năm từ ngày anh bố cáo không theo đuổi nàng nữa. Tức là anh không theo đuổi công khai nữa. Anh chuyển sang đi tàu ngầm. Trên bề mặt thì anh vẫn cầm tay, vuốt tóc những cô gái khác. Những người cũng thú vị đôi chút, cho anh cảm nắng vài ngày. Nhưng sau vài ngày đam mê thì hình ảnh còn lại duy nhất trong anh chỉ còn nàng. Nàng tối thượng, tư nguyên, duy nhất. Từ ngày sang Tây, anh không còn được ngóng nàng ở cổng nhà. Ở đầu phố, ở cuối con đường nữa. Anh buồn lắm. Nàng có lẽ vẫn khỏe và đẹp ra, hoặc là ăn ảnh hơn, theo những gì anh thấy từ Facebook. Mỗi ngày, anh vẫn ra vào ngôi nhà ảo của nàng chừng 50 lần. Thế mới đủ để update hết những status về thời tiết của nàng. trời mưa lũ nên lòng người bão đổ, hay trời gió mát lòng thênh thang, nắng đẹp nhớ những cái nắm tay. Đấy, nàng là thế, nàng cũng ảo lắm. Nàng là vật báu quý giá nhất của lòng anh. Nếu anh trúng lô tô mà được tin nàng lấy chồng thì sét đánh quá. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng tiên nào cho bằng nàng? Không, không, anh từ chối sự trao đổi này. Vậy là lại thêm một thứ ra ngoài danh sách. Anh ngồi liệt kê tiếp, được tiền, mất bạn. Cũng không ổn, tiền tiêu sẽ hết, mất bạn lấy ai chơi? Được tiền, mất tình, cũng không được. Giờ anh có mảnh tình nào vắt sống lưng đâu mà đòi đổi. Được tiền, ế cả đời, cũng không được. Vậy tội nàng quá, phí công nàng đợi anh bao năm. Đó là anh tưởng tượng thế. Thôi thế là hết, anh không có gì để trao đổi. Vậy đừng mong thắng tờ vé số. À, anh có sức khỏe. Anh sức khỏe thượng thừa. Một tay anh có thể xách vali 40kg, chạy băng băng 2 tầng. Còn 4 tầng thì dùng 2 tay là ổn. Anh người gầy thầy cơm mà. Ăn cơm để vào sức hết. Khỏe cứ gọi là tay trố phi lát. Vậy là anh có cái để đánh đổi rồi. Nếu được trúng số mà bệnh nằm vài tháng thì sao? Thế thì sao được? Thế còn đi chơi nổi gì? Có tiền là phải đi ngay. Cái gì nóng sốt mới ngon? Thật khó nghĩ. Vậy trúng tiền mà giảm đi 5 năm tuổi thọ đi. Đúng rồi, anh sẵn sàng đánh đổi 5 năm vui tươi để có tiền, còn hơn sống dài lê thê, nghèo như con mèo hen. Anh mím môi, mím lợi, quyết tâm lắm rồi đấy. Thế là anh lên đường, đến giờ xem kết quả rồi. Anh phải đi mau coi thưởng, còn kịp gọi điện về thông báo sớm cho cha mẹ mừng. Anh lao ngay ra con đường trước mắt, chưa kịp mở mắt thì có cái xe ô tô từ đâu lao tới. Két! Mày mù hả con? Lão bùng phệ trong xe chửi ổng ra. Anh giật thót tim, cái xe chỉ cách anh chừng 10cm. Anh cận kề cái chết có 10cm. Thật không thể tin được. Lần đầu tiên trong đời anh thấy yêu cái cuộc sống của mình biết bao. Chết thế quái nào được, anh không muốn chết. Anh phải sống để xây dựng một cuộc đời như ý anh, đẹp hơn tất thảy các cuộc đời. Cha mẹ sẽ tự hào và nàng sẽ đến. Phải sống chứ, phải chiến đấu tới cùng cực. Anh thấy mắt mình hoa lên, không biết vì cái đói hay cái đầu bốc hỏa hừng hực ý chí của mình. Tờ vé số chạy nhảy bay lượn trước mắt anh. Tao không cần mày. Anh sẽ tan tờ giấy vô tri trong 1/5 giây. Anh không muốn đánh đổi 5 năm sống thiêng liêng để lấy cái vận may vớ vẩn ấy nữa. Anh đứng dậy, nhảy cẩn lên, vui sướng vì mình còn sống. Thằng cha bụng phệ lại chửi ổng. Hóa ra không phải thằng mù mà là thằng điên. Điên thật, anh mới mất 5 euro oan uổng. Đêm ấy, anh đã không ngủ được vì tiếc. Biết đâu, cái lô tô ấy trúng. Những giấc mơ ngắn cục. Hồi lâu lắm rồi, tôi mơ thấy bà. Bà tôi đội nón lá, mặc áo chẽn trắng, quần lụa đen, dáng đi thong thả. Bà cầm cái làn đỏ đã cũ mốc meo, đi trong nắng nhẹ nhẹ. Bà đi qua cái hồ bán nguyệt cũ, đi qua cái điếm họp chợ đông người. Tôi thấy bà thơm tho giữa những gánh rau, hàng cá, sạp thịt. Bà cười răng đen bóng, hình như bà vẫn bẩm bẻm nhai trầu. Tôi giữ tay bà lại. Sao bà lại ở đây? Bà mất rồi cơ mà. Bà mày mất sao được, còn có người nhớ thương là còn. Tôi thõng tay, tự nhiên đi vào giấc mơ khác. Trong giấc mơ kép, bà bước lên từ mộ. Bà bảo bà chưa chết, sao mọi người lại chôn? Rồi bà bước lên hiên nhà, ngồi xuống bật thềm têm trầu. Lũ gà con ngoài sân nhảy nhót loạn xạ. Con gà mái cào xước cả vườn rau lan. Con gà trống nhảy lên ổ rơm gáy hồi lâu không xuống. Cây dừa bị sét đánh thuở nào, bỗng thu lũ bọ vào thân, từ gốc mục lại lớn lên tươi tốt. Cây nhãn bao mùa mất trái, lại triểu trịch đâm bông. Cây mẫu đơn hoa ra đỏ rực, chờ tay gián hương tới hái. Bà chép miệng, tự thức ghẹo tiên mà thành truyện sách giáo khoa. Cái gian nhà bố mẹ mới xây bỗng sụp xuống, cái bếp lụp sụp ngói, ngửa mặt lên. Bên kia chuồng lợn xỉn đen lại có tiếng ủn ỉn. Cô tôi lại mang chiếu ra che cửa vào sân giếng, chuẩn bị nước bồ kết cho bà gội đầu. Bà gội đầu, tóc còn đen nhánh. Xưa tới lúc mất, tóc bà vẫn đen, dài, dày như thời thiếu nữ. Da căng hồng và miệng cười tươi. Tôi sợ hãi, đúng là bà còn sống thật. Khói bồ kết nồng như ngày xưa họ đốt để cúi dường người chết. Tôi ho sặc sụa, chạy lộn lại giấc mơ cũ. Bà đứng giữa chợ nhỏ, tay cầm làng. Bà ở giữa làng Hà, nhưng không phải làng Hà ở quê, mà là làng Hà ở Hà Nội, nơi những căn nhà 4-5 tầng mọc lên tấp nập. Bà thích đô thị hơn chốn quê nhà. Đúng là bà còn sống thật. Tôi gọi điện về. Bảo, chắc điềm rồi, sao tự nhiên lại mơ thấy bà? Bà mất tới 10 năm rồi chứ ít gì. Mẹ gọi điện về quê, kể lại với cô. Cô cũng bảo có điềm. Cô tôi phi xe ra mộ, thấy có con bò lạc đang gặm cỏ xung quanh, đạp đổ cả bát hương. Ăn trụi cả lá cây trà ông tôi trồng hồi đó. Chắc bà về báo, cây trà bị phá. Xưa ông yêu quý nhất cây hoa trà. Ngày bà mất, ông nằm trong phòng, không đi đưa. Đến chiều, tự nhiên tỉnh dậy, lụi hụi bới gốc trà, mang ra bãi tha ma trồng. Ông bảo, xưa bà ghen, ông chăm bà hơn cây. Giờ cho bà cái cây để khỏi ghen nữa. Thế là cây trà cứ nằm trơ trọi cạnh mộ bà cả chục năm rồi. Cô tôi đôi lần định nhổ, vì sợ rễ ăn thành mộ. Mà sợ có tội với ông, nên lại thôi. Giờ thấy bò phá thì giận tím mặt. Cô đuổi được con bò vàng xong, thì về nhà gọi điện xả bực với mẹ. Mẹ gọi sang. May mà con mơ, không thì phải tội rồi. Chưa an tâm, mẹ lại gọi điện về cho chú, lại kể chuyện giấc mơ. Chú bảo, sao thiên thế, bà dì đang ốm đấy. Bà dì là em gái của bà, chẳng chồng, chẳng con. Sống với chú từ khi bà tôi mất. Cả nhà coi bà dì như mẹ, như bà vậy. Mẹ mắng chú không kể chuyện. Bố mắng mẹ không gọi điện thường xuyên. Đêm ấy, bố lao xe máy một lèo 4 tiếng. Về tới nhà chú thì đã nửa đêm. Bà dì nằm trong giường ngóng ra. Sao bố nó về chi cho khổ? Được một tuần thì bà dì mất. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Nghe nói cảm gió, ngã, rồi thành ra biến chứng. Khi bà mất, đuổi hết mọi người ra ngoài, giữ lại mình bố. Bà bị trúng gió cứng họng, chỉ nằm đó, mắt hấp háy, miệng cười, tay nắm chặt tới tận khi buông thõng. Dân làng kháo nhau, bà tôi có của nã, để dành riêng cho thằng cả. Bố chả buồn nói lại. Bố gọi điện thất thần. Bố mất mẹ nữa rồi. Tôi chẳng nhớ gì bà gì, mà cũng cay cay sống mũi. Bố dặn, mai này mơ gì, phải gọi cho bố ngay. Tôi dạ dạ, vân vân, lúc quên, lúc nhớ. Bố này, qua con mơ thấy nhà cũ, cái nhà 2 tầng nhìn ra khu tập thể ấy. Con mơ thấy nó thế nào? Con không thấy nhà, chỉ thấy cái cây dừa đối diện lúc xế chiều. Không hiểu sao mơ về nhà cũ, lúc nào con cũng chỉ thấy cây dừa. Ừ, thi thoảng bố cũng thấy nó. Tôi rất hay mơ về những ngôi nhà mình đã ở. Chỉ là không mơ thấy nhà như thế nào, mà mơ điều mình thấy qua cửa sổ. Những ngày bị nhốt, chân đông đưa bậu cửa ngóng mẹ về. Chỉ thấy có cây dừa đứng đó, Đôi lúc, tôi mơ thấy cái nhà lần đầu tiên mình ở xa gia đình. Cái nhà ở trên tít một ngọn đồi, giữa rừng cây xanh ấy. Ngày hè, người ta thả ngựa ra bãi cỏ, cho ăn bồ công anh. Mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, tôi lôi cái túi ni lông bự ra, giả làm xe trượt, trượt ào ào xuống. Tối nào, đi qua khu rừng cũng sợ thót tim. Toàn nhìn ánh trăng hoặc ánh tuyết mà đi. Đêm đêm, trui vào trong chăn, khóc ướt gối, co quắp tự ru ngủ mình. Sống qua được cả mùa đông giá lạnh trong sợ hãi, trong cô đơn bãi hoải. Vậy mà rảnh ra, lại mơ thấy nó, cái nhà treo leo, treo leo. Bố bảo, cái gì buồn, mình thường hay nhớ lâu. Chắc vậy. Mà cái nhà cũ ấy bị phá rồi, người chủ mới mua phá tan, xây lên cao ốc cho thuê. Cây dừa cũng thế, làm gì còn chỗ đứng trong đời sống thị thành. Hôm nọ bố về qua thành phố cũ, tìm không ra nhà mình. Thế là tôi lại khóc. Tôi gọi điện cho người bạn. Này, cái nhà cũ năm kia mình ở ấy, nó vẫn khỏe chứ? Bạn cười ngặt nghẽo. Nhà mà không khỏe thì sao? Tôi tự ái, cúp máy. Đôi lần về thăm thành phố cũ, cũng không dám ghé qua. Sợ ghé qua, thấy nó khác xưa rồi. Đêm nay lại mơ mà không gọi cho bố. Mơ thấy anh, tâm trạng dạt dào. Anh mặc cái áo trắng tinh, quần bò bạc, gầy gò và đẹp. Đôi mắt buồn kinh thật. Cảm giác rơi vào đó lóp ngóp bò lên sao nổi. Giờ nhìn ảnh không thấy mắt anh đẹp như thế. Vẫn buồn mà nông. Mơ thấy tôi phóng xe qua cái phòng trọ khi xưa anh ở. Vẫn tối om, chật chội, nồng mùi ẩm thấp. Bạn anh chạy qua lại trêu đùa. Sinh viên thằng nào cũng gầy đói hầm hem. Sáng dậy mặt thiểu não. Bảo tối qua thức học thi, tối kia thức đánh bài, tối kia chơi điện tử. Đưa anh ra bến xe về quê thăm mẹ. Anh ôm một cái. Anh đi nhé. Anh đi. Anh đi thật. Đi mãi không thấy về. Ngồi khóc trên vệ hè như đứa trẻ mất kem. Tỉnh dậy, thấy mắt hoen đỏ. Không lẽ lại gọi điện cho anh? Nhiều năm rồi không nói chuyện. Chắc gì nhận ra giọng nhau. Gửi một cái tin nhắn hỏi thăm có nên không nhỉ? Thế là vác điện thoại ra gọi. Không đầu, không cuối. Hỏi vu vơ. Anh hạnh phúc không? Anh không biết. Anh có người yêu chưa? Ừ, anh có rồi. Sao sư bảo khi nào có thì báo em? Anh đâu có nói. Anh bảo bao giờ em có người yêu thì báo anh chứ. Giật mình, đến chuyện đó cũng nhớ lầm. Hóa ra có những nhớ nhung lưu luyến gì anh đâu. Thế là bỏ máy. Nhiều năm rồi mới gọi điện lại. Giọng vẫn y chang, mà lòng thì khác. Tưởng như có cái hàng rào ở đâu dựng lên cứng ngắc. Ai xây giỏi ghê, dùng xe ủi phá cũng không nổi. Cảm giác thoải mái, nhẹ tênh như kẹo bông công viên. Anh chắc thấy hài hài, trẻ con, với kiểu sống sượng của mình. Bố à, con mơ thấy mấy người bạn cũ. Bị bạn bỏ rơi hay sao mà mơ? Ai bảo bố thế? Con cứ ngửi thấy mùi nguy hiểm là mơ. Giật mình, dường như bố cái gì cũng biết. Những thứ quan trọng bây giờ không biết giữ. Sao để mất rồi mới nhớ bâng quơ.